Kiếm nghịch thương khung, chương 1734, kiếm si khôi phục, góc truyện audio.com, nhưng mà công kích khủng bố như thế lại bị một chuẩn đế đỡ được. Hơn nữa kiếm quang trong kiếm trận sáng chói vô cùng, lực công kích cường thịnh không giảm, không có chút dấu hiệu giảm đi. Mà bên này lão giả khô gầy và hai nhị tinh đế giả thì cảm giác cố hết sức tựa hồ có một ngọn núi với khí thế không thể ngăn cản đè xuống. Phốc, người thứ nhất không chịu nổi chính là nhị tinh đế giả vốn đã bị huyền thiên kích thương, lập tức miệng phun máu tươi, lại một lần nữa bay ngược về phía sau đâm vào trên vách tường phía sau. Kiến trúc của cấm hồn điện vô cùng chắc chắn, đám người kịch chiến trong điện cũng không có thể phá hư cấm hồn điện. Nhị tinh đế giả đâm vào vách tường không làm tường đổ vỡ mà còn chịu một lực phản chấn cực lớn từ trên vách tường truyền đến làm bản thân hắn trọng thương. Một nhị tinh đế giả bị thương, lực lượng của hắn bên trong khô lâu minh vương vạn quỷ ấn lập tức triệt hồi, để cho vạn quỷ ấn đang ở hạ phong lập tức răng rắc một tiếng giòn vang. Công kích của kiếm quang trong kiếm trận đến khiến vạn quỷ ấn nứt ra một kẽ hở nhỏ. Phốc, lại một người phun huyết, nhị tinh đế giả bị thương triệt hồi lực lượng, hai người còn lại chịu lực lượng công kích của huyền thiên, này hắn đã đến điểm cực hạn, đương nhiên là bị lực lượng khủng bố chấn cho miệng phun máu bay ngược ra. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, khô lâu minh vương quỷ vương ấn trong chốc lát bị kiếm quang trong kiếm trận bổ ra chia năm xẻ bảy rồi nát bấy trong hư không. Lực lượng hai nhị tinh đế giả đã triệt hồi, lão giả khô gầy rốt cục ngăn cản không nổi lực công kích của kiếm quang trong kiếm trận cũng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại hơn 10 bước. Vèo, lão giả khô gầy bị thương, thân thể vừa mới ngừng lại lập tức lóe lên, hướng ngoài điện phóng đi. Giờ phút này kết quả chiến đấu đã rất rõ ràng, ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của huyền thiên, lưu trong điện chỉ có một con đường chết, lão giả khô gầy bỏ trốn mặc kệ hai nhị tinh đế giả. Hừ, lão cẩu, đến tình trạng như thế, ngươi còn có thể thoát được sao? Huyền thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đột nhiên giơ một ngón tay về phía lão giả khô gầy, trong chốc lát liền có một đạo kiếm quang trong kiếm trận chạm tới lão giả trong hành lang. Tốc độ của kiếm quang trong kiếm trận quá nhanh, lão giả khô gầy vừa mới vọt tới cửa vào hành lang, kiếm quang đã đồng thời chém đến. Thần sắc của lão giả khô gầy kinh hãi, kiếm quang phản chiếu trong hai mắt hắn, lập tức liền đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh, hắn đem cốt trượng trong tay vung lên. Keng, một tiếng nổ tung, cốt trượng lập tức hóa thành hai nửa. Một kích của kiếm quang trong kiếm trận đáng sợ đến bực nào, dù cho cốt trượng là đế cấp bảo khí cũng bị chém thành hai nửa. Sau khi chém đứt cốt trượng, kiếm quang tiếp tục bổ vào người lão giả khô gầy tạo nên một vết thương sâu hơn tấc từ vai đến chân. Thân thể lão giả khô gầy tức thì bị lực lượng cường đại bắn ngược về. Phanh, phanh, hai nhị tinh đế giả cũng bỏ chạy hướng cửa vào hành lang nhưng mà tốc độ chậm hơn lão giả khô gầy nửa nhịp, vừa vặn đụng phải lão giả khô gầy đang bắn ngược về. Ba người đụng vào nhau, kiếm của huyền thiên biến đổi, dẫn dắt kiếm trận chi lực lần nữa đuổi giết ba vị đế giả. Siêu, xíu, siêu, xíu, siêu, xíu, siêu, xíu, hưu, nháy mắt huyền thiên liên kết chín ấn, bổ ra chín đạo. Góc truyện audio.com, kiếm quang, ở bên trong ánh mắt sợ hãi của ba vị đế giả chín đạo kiếm quang lập tức chém nát cờ đen, sau đó thân thể ba vị đế giả cũng bị chín đạo kiếm quang chém thành mấy khối, chết toàn bộ. Vèo, 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 ba đạo quang mang trong thi thể nghiền nát vọt ra, ba người này thôn phệ linh hồn tu luyện, linh hồn bản thân không kém, thời điểm thân thể bị chém giết thì có thể bất diệt cả ba, tiếp tục chạy về phía cửa vào, thân thể hủy, lưu lại linh hồn cũng còn có thể đoạt xá trọng sinh, ba vị đế giả không muốn buông tha cơ hội sống sót này. Tiến đến, nhưng mà lúc này trong vòng xoáy đen kịt đột nhiên truyền ra âm thanh hét to của kiếm si. Đối phó linh hồn, thanh âm của kiếm si có ma lực quỷ dị. Lúc này linh hồn thất giai cực hạn cũng đã bị vòng xoáy đen kịt hấp thu, theo thanh âm kiếm si vang lên, vòng xoáy đen kịt đột nhiên ra tốc xoay tròn, linh hồn ba vị đế giả hóa thành ba đạo lưu quang, trong chốc lát liền bị vòng xoáy đen kịt nuốt vào. Ba tiếng kêu hoảng sợ sau khi tiến vào trong vòng xoáy đen kịt thì dừng lại ngay, ba đế giả tà đạo này muốn cướp đoạt linh hồn của kiếm si hồn, tối chung lại đem linh hồn bản thân dâng cho kiếm si để hắn khôi phục thương thế. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra thanh âm vô cùng khoan khoái dễ chịu của kiếm si. Hiện tại toàn bộ linh hồn đã bị hắn cắn nuốt, hơn nữa còn có thêm linh hồn ba đế giả nhóm lão nhân khô gầy, tốc độ khôi phục tổn thương cực nhanh. Huyền thiên có thể cảm giác được thanh âm kiếm si một mực lộ ra một loại suy yếu, cho dù là khi hắn lớn tiếng gào thét cũng là như thế, nhưng mà hiện tại trong âm thanh của hắn, vẻ suy yếu dần dần biến mất. Khí tức ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra càng ngày càng to lớn, dần dần tăng cường. Huyền Thiên đứng ở phụ cận cửa vào hành lang phòng bị lại có người xông tới, ảnh hưởng khôi phục của kiếm si. Bất quá không có bao nhiêu đế giả như ba người lão giả khô gầy cảm thấy hứng thú đối với linh hồn phong ấn. Trọn vẹn qua gần một phút đồng hồ, kiếm si rốt cục tiêu hóa hoàn tất, khí tức bên trong vòng xoáy đen kịt lộ ra lớn hơn trước gấp 10 lần, hơn nữa có một cỗ uy áp khủng bố từ trong đó truyền ra. Như là đế uy nhưng lớn hơn cả đế uy, xem ra thực lực của kiếm si đã khôi phục đến cấp độ đế giả, hơn nữa hắn bản thân còn có thần niệm uy áp tự nhiên mạnh hơn đế uy bình thường một bậc. Thấy khí tức kia không hề tăng trưởng, chấn động hóa thành ổn định, Huyền Thiên vui vẻ nói. Kiếm si, thương thế của ngươi khôi phục rồi chứ? Vòng xoáy đen kịt càng chuyển càng chậm, càng hóa càng nhỏ, sau khi ngưng tụ thành một đoàn rồi biến lớn hóa thành một bóng người. Bóng người này là trung niên nhân tuổi gần 50, mặc y phục màu xanh da trời, cao gần 2 thước, cả người lộ ra hơi thở sắc bén. Đây là lần thứ nhất kiếm si ngưng tụ thành hình, trước kia vẫn là vô hình ý niệm. Chắc hẳn đây từng là tướng mạo thân thể của kiếm si. Kiếm si đi về phía Huyền Thiên nói. Cũng may, lúc này cuối cùng miễn cưỡng để cho ta khôi phục có thể ngưng tụ hình thể, thực lực của ta khôi phục đến tam tinh đế giả cực hạn, thần niệm cũng có thể nhiều lần vận dụng. Chỉ có điều so với thời kỳ ta đã từng đỉnh phong thì hiện tại chút khôi phục này không được bao nhiêu, ta muốn chính thức khôi phục thôn phệ thần cách mới được, hơn nữa thôn phệ thần cách chủ thần mới có thể triệt để khôi phục đến đỉnh phong. Cách chương.